Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 25 tháng 9 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày diễn văn chào mừng của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong ngày khai giảng năm học mới 2017-2018 của Học viện Công giáo Việt Nam. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường, nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy, các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào. Vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong đoạn trình thuật của Thánh Luca hôm nay, thông qua hình ảnh chiếc đèn chiếu sáng, Chúa Giêsu muốn ngỏ với chúng ta rằng, như chiếc đèn được đặt trên đế để chiếu sáng, chúng ta, những người Kitô hữu, một khi đã được nhận lãnh ánh sáng, thì hãy làm cho ánh sáng được lan tỏa, chứ không kìm hãm hoặc vô tình dập tắt. Ánh sáng chúng ta không thể tự có, nhưng chúng ta được đón nhận. Ánh sáng là lời Chúa, là chân lý. Chúa Giêsu chính là ánh sáng. Như năm xưa Ngài đã nói: Ta là ánh sáng thế gian. Vì vậy, là người Kitô hữu, một khi chúng ta được nhận biết Chúa Giêsu, được đón nhận lời Ngài, đón nhận ánh sáng Ngài ban, chúng ta được mời gọi hãy làm cho ánh sáng ở nơi chúng ta được lan tỏa. Ánh sáng chỉ chiếu tỏa khi ánh sáng phát huy sự sáng của nó. Ánh sáng sẽ phủ khắp khi ánh sáng không bị cản lối. Mang nơi mình mầm ánh sáng. Nhưng ánh sáng nơi ta sẽ bùng lên và tỏa lan xung quanh hay không, tất cả tùy thuộc thái độ sống của chúng ta. Nhiều người sẽ nhận ra hình ảnh Chúa Giêsu ở trong ta hay không? Âu, cũng do bởi lối sống của chúng ta. Nhìn vào Chúa Giêsu, chúng ta nhận biết Ngài là ánh sáng. Ngài là con đường dẫn ta đến sự sống. Sống theo Chúa Giêsu, hiển nhiên chúng ta sẽ sống trong ánh sáng, đi trong ánh sáng và mang ánh sáng đến với nhiều miền đất còn u tối. Do vậy, có thể nói, khi ta sống yêu thương, hy sinh, khiêm nhường như Chúa Giêsu, thì nhiều người sẽ nhận ra hình ảnh Chúa Giêsu ở nơi chúng ta. Đây là lúc ta làm cho ánh sáng được lan tỏa. Làm cho ánh sáng được lan tỏa vì chính anh chị em mình, chứ không vì danh tiếng cho mình. Bởi nếu không, sẽ không có sự chiếu tỏa thực sự. Ánh sáng chan chứa sự tinh rồng, vì ánh sáng không hề pha lẫn sự tăm tối. Tìm kiếm danh tiếng cho mình, thực chất cũng là một biểu hiện của sự tăm tối. Sự tăm tối, nó không phải là ánh sáng, nên cuối cùng, nó chẳng thể chiếu tỏa ánh sáng ra xung quanh. Ánh sáng Chúa Giêsu đã gieo, và chúng ta đã từng khát mong ánh sáng Chúa gieo được lan tỏa. Dẫu biết rằng, nơi chúng ta vẫn còn nhiều điều u tối, nhưng nhờ một tình yêu đủ lớn dành cho Thiên Chúa và tha nhân, chúng ta vẫn miệt mài dấn thân, để ánh sáng được bừng cháy lên mãi. Trong phó thác, chúng ta hãy trao cuộc đời mình vào bàn tay Thiên Chúa, để rồi, nhờ hồng ân và sự quan phòng của Ngài, chúng ta sẽ có thể được nên như ngọn đèn chiếu sáng. Lạy Chúa Giêsu, giữa biết bao tiếng vọng cuộc đời, xin cho con nghe được tiếng Chúa. Giữa những lúc con chơi vơi, không tìm thấy nền tảng của cuộc sống, thì xin cho con gặp được lời Ngài. Lạy Chúa, xin chiếu dải ánh sáng của Chúa vào tâm hồn con, để hồn con được thức tỉnh và cháy sáng. Xin lay động lòng con, để con hướng về Ngài và anh chị em quanh con. Amen.
Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ánh sáng của tình yêu, để thay thế cho đêm tối tâm hận thù. Ngài ơi, xin thắp lên trong con ngọn lửa của tha thứ, thế cho khuất mờ của bóng đêm cầm cuộc. Lạy Chúa, xin hãy châm trong con ánh lửa của bao dung, để thay thế cho đêm tối lòng ích kỷ. Ngài ơi, xin khơi lên trong con lòng khiêm nhường trong sáng, thế cho đêm buồn u tối lòng tự kiêng. Sống đời con, Chúa ơi, con quyết theo Ngài, con bước theo chân Ngài. Ngài là đường, là ánh sáng thiên thai, con không đi vào tận tối. Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ánh sáng của niềm tin, để thay thế cho đêm tối tâm ngờ vực. Ngài ơi, cho con lòng cậy trông tình yêu người chân chính, luôn bước theo Ngài là ánh sáng muôn đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha lo âu vì thái độ chống người di dân. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lo âu và đau buồn vì những dấu hiệu bất bao dung, kỳ thị và bài người nước ngoài ở nhiều miền của Âu Châu, kể cả trong các cộng đoàn công giáo. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 22 tháng 9 vừa qua dành cho các vị giám đốc toàn quốc về mục vụ di dân và tị nạn thuộc các nước Âu Châu về Roma tham dự cuộc gặp gỡ do Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu tổ chức. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thái độ bất bao dung, kỳ thị và bài người nước ngoài thường do sự nghi kỵ và sợ hãi người khác, sợ cái gì khác biệt với người ngoại quốc. Ngài nói, điều làm tôi càng bận tâm hơn nữa là nhận xét đau buồn khi thấy các cộng đoàn công giáo chúng ta ở Âu Châu cũng không tránh được những phản ứng tự vệ và loại bỏ, được biện minh bằng một thứ nghĩa vụ luân lý phải bảo tồn căn tính văn hóa và tôn giáo nguyên thủy. Bác bỏ lập luận đó, Đức Thánh Cha nói, giáo hội phổ biến trong mọi đại lục là nhờ sự di cư của các thừa sai, xác tín về đặc tính hoàn vũ, sứ điệp cứu độ của Chúa Giêsu Kitô nhắm đến mọi người nam nữ thuộc mọi nền văn hóa. Trong lịch sử giáo hội, không thiếu những cám dỗ của chủ trương loại người khác và bảo vệ thành trì văn hóa, nhưng Chúa Thánh Linh luôn giúp chúng ta khắc phục những cám dỗ ấy, bảo đảm một sự liên tục cởi mở đối với người khác. Sự cởi mở ấy được coi như một cơ hội cụ thể để tăng trưởng và được phong phú. Đức Thánh Cha đề cao những khía cạnh tích cực của làn sóng nhập cư vào Âu Châu như cơ hội để thực thi đặc tính Công giáo, phát triển tinh thần đại kết và liên tôn, cũng như là cơ hội để loan báo tin mừng.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày diễn văn chào mừng của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong ngày khai giảng năm học mới 2017-2018 của Học viện Công giáo Việt Nam hôm 14 tháng 9 vừa qua.
Kính thưa cộng đoàn hiện diện, trong tư cách Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi được ban tổ chức phân công nói lời chào mừng quý vị khách quý. Về trước hết, với tình con thảo của Giáo hội Việt Nam đối với Tòa Thánh Vatican, tôi xin kính chào Đức Tổng Giám mục Hon Tai Phai Savio, Thư ký Bộ Truyền giáo. Với lòng quý mến và biết ơn đối với vị đại diện Tòa Thánh đang đồng hành với Giáo hội Việt Nam, tôi kính chào Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli. Cùng với lời kính chào gửi đến Ngài, tôi xin loan báo cho cộng đoàn hiện diện một tin vui liên quan đến Ngài. 5 giờ chiều hôm qua, thứ Tư, 13 tháng 9, 2017, Tòa Thánh đã long trọng công bố Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Jerusalem. Hội đồng Giám mục và Giáo hội Việt Nam sẽ chính thức nói lời từ biệt Ngài nhân dịp Hội nghị thường niên Hội đồng Giám mục Việt Nam kỳ 2 2017 từ mùng 9 đến 13 tháng 10 tại Thanh Hóa. Đó là một niềm vui lớn vì Ngài được cất nhắc vào một vị trí tầm cỡ quan trọng hơn, nhưng đó cũng là một mất mát to lớn cho Giáo hội Việt Nam. Xin được hẹn gặp lại Ngài tại Thanh Hóa và nếu được tại Jerusalem để chia sẻ nhiều hơn. Trong tình huynh đệ giám mục, con kính chào Đức Hồng Y Phêrô, quý Đức Tổng, quý Đức Cha thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Lễ khai giảng lần này diễn ra trong bối cảnh Hội đồng Giám mục Việt Nam có thêm một thành viên mới là Đức Cha Louis Nguyễn Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, được Đức Cha Francisco bổ nhiệm làm phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn ngày 25 tháng 8 2017 và sẽ được phong chức giám mục tại Trung tâm Mục vụ ngày 14 tháng 10 2017, tức là một ngày sau khi bế mạc hội nghị thường niên Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Thanh Hóa. Chúng ta chúc mừng và cầu nguyện cho Ngài thành công trong sứ vụ mới. Cùng với việc bổ nhiệm Đức Cha Louis, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã cất nhắc Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Toản, từ phụ tá lên hàng giám mục phó giáo phận Long Xuyên, chúng ta cũng chia vui và cầu chúc ngài chu toàn trọng trách mới được trao phó một cách tốt đẹp. Cái riêng con xin kính chào Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo giám mục giáo phận Xuân Lộc, được Hội đồng Giám mục Việt Nam ủy thác nhiệm vụ viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam. Ở trong tình hiệp thông rộng lớn của giáo hội, tôi cũng kính chào quý cha giám đốc đại chủng viện, quý bề trên dòng tu và học viện đang chia sẻ trách nhiệm đào tạo thế hệ linh mục và tu sĩ tương lai cho giáo hội. Chúng tôi cũng trân trọng chào mừng ông Trần Tuấn Hùng, Phó Ban Tôn giáo Chính phủ đặc trách phía Nam. Sự hiện diện của ông nói lên sự trân trọng và tình liên đới xã hội của quý cấp chính quyền đối với đồng bào tôn giáo, cách riêng đối với đồng bào công giáo. Cầu chúc ông thành công trong nhiệm vụ được trao phó. Cách đặc biệt, tôi cũng xin kính chào cha sở và đại gia đình giáo sư chủ nhà, giáo sư Hàng Xanh, hôm nay đón tiếp ngày khai giảng của Học viện Công giáo niên khóa 2017-2018. Tôi xin kính chào bà Tổng Giám đốc và ông Phó Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Hoàng, chủ nhân Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đã quảng đại cho Học viện Công giáo tạm thời được sử dụng tầng lầu thứ 21. Mặc dù vì những lý do ngoài ý muốn vào phút chót, Học viện Công giáo sẽ không sử dụng tầng lầu đó nữa, nhưng chúng tôi vẫn ghi nhận và muốn nói lên lời cảm ơn chân thành nhất của Hội đồng Giám mục Việt Nam đối với ông và với Tập đoàn Nguyễn Hoàng. Cùng với lời chào kính trọng, tôi cũng muốn biểu lộ lòng biết ơn của Hội đồng Giám mục đối với các vị ân nhân, mỗi người theo cách thế riêng của mình, nhưng tất cả đã hỗ trợ Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện kế hoạch Học viện Công giáo. Tôi không quên gửi lời chào thân ái đến toàn thể tham dự viên của ngày khai giảng Học viện Công giáo, quý vị chủ tịch tập đoàn, giám đốc doanh nghiệp, các cơ quan ban ngành, đoàn thể thân hữu. Tôi cầu mong sự kiện này mở ra cho chúng ta một viễn ảnh tương lai tương xứng với mong đợi của tất cả mọi người chúng ta. Kính thưa các đấng các bậc trong Hội Thánh Công giáo, kính thưa quý vị khách quý, Học viện Công giáo chính thức khai trương ngày 21 tháng Giêng năm 2016. Và vì chưa có cơ sở nên Đức Cha Viện trưởng đành phải mượn văn phòng Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục ở số 72/12 đường Trần Quốc Toản, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh làm nơi sinh hoạt. Hôm nay là ngày khai giảng niên khóa mới 2017-2018. Không gian tổ chức không còn là văn phòng Tổng Thư ký nữa, nhưng lại là nhà thờ của giáo xứ Hàng Xanh, nghĩa là vẫn tiếp tục đi mượn. Ai đó đã thắc mắc tại sao không chờ xây dựng xong cơ sở đã rồi hãy bắt đầu hoạt động. Nhưng có lẽ họ không ngờ rằng bao giờ Học viện Công giáo mới có cơ sở, cho đến nay vẫn là một câu hỏi chưa có đáp án. Trong hiện tình xã hội Việt Nam, nhất là tại các thành phố hoặc địa điểm thuận tiện cho nhu cầu của học viện, không phải là chuyện đơn giản. Học viện Công giáo ít là cho đến nay quả là một học viện siêu hình, không có địa chỉ của riêng mình, không có ngày hẹn khởi công xây dựng. Theo tinh thần của Công đồng Vatican thứ hai, giáo dục luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của giáo hội. Ngoài việc giáo dục đức tin cho tín hữu, giáo hội còn muốn góp phần thăng tiến con người, xã hội và đất nước nơi mình đang sống. Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong diễn từ ngày công bố quyết định thành lập Học viện Công giáo mùng 6 tháng 8 2015 đã phát biểu rằng giáo dục là chìa khóa, và đối với giáo hội, sự tự do giáo dục là một phương tiện quan trọng thực hiện sứ mệnh loan báo tin mừng cho xã hội hôm nay. Vì sứ mệnh đó mà khắp nơi trên thế giới, giáo hội Công giáo luôn luôn tham gia tích cực vào sự nghiệp giáo dục quốc gia. Tại Mỹ chẳng hạn, giáo hội Công giáo có đến gần 200 trường đại học, cao đẳng, học viện trong đó trường Đại học Đức Bà, University of Notre Dame, và trường Đại học Georgetown University thuộc nhóm top 100 đại học uy tín nhất trên thế giới. Tại Việt Nam, Giáo hội Công giáo từ bao đời cũng luôn trăn trở thực thi sứ mệnh giáo dục đó. Cũng vì vậy mà trước năm 1975, đặc biệt tại miền Nam, Giáo hội Công giáo có hàng ngàn loại trường khác nhau. Theo thống kê nội bộ năm 1974, Giáo hội Công giáo Việt Nam vào thời điểm ấy có 1.122 trường tiểu học, 93 trường trung học, 3 trường đại học, Đại học Đà Lạt, Đại học Minh Đức và Đại học La Salle, 48 bệnh viện, 58 cô nhi viện, nhiều cơ sở từ thiện bác ái, thậm chí có cả trường dạy nghề, trường kỹ thuật, trường dạy khiếm thị, khiếm thính, trường miễn phí cho sinh viên học sinh nghèo, không phân biệt tôn giáo hoặc chính kiến. Những hoạt động đó nay không còn nữa. Theo quyết định của nhà cầm quyền Việt Nam ngày 6 tháng 8 2015, Học viện Công giáo được phép hoạt động, nhưng chỉ trong cương lĩnh giới hạn là một học viện thần học dành cho linh mục, tu sĩ và chúng sinh. Đang khi đó, nguyện vọng của Hội đồng Giám mục qua thư mục vụ 2010 là được đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước trong mọi lĩnh vực. Hội đồng đã chính thức yêu cầu nhà nước Việt Nam, tôi xin trích, mở rộng cánh cửa cho các tôn giáo và những người thành tâm thiện chí tham gia vào việc giáo dục, học đường và y tế. Hết lời chuyển. Có nghĩa là được mở các loại trường cho mọi thành phần xã hội theo tinh thần của giáo hội và như cách làm của các nước tiên tiến trên thế giới. Không ai biết giấc mơ ấy đến khi nào và có may mắn trở thành hiện thực không. Tuy nhiên nếu lạc quan, xem ra sự việc không đến nỗi bế tắc. Trong ngày thành lập học viện, cũng theo Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Ngài đã đề cao tinh thần đối thoại cởi mở của nhà nước Việt Nam thời gian gần đây. Và theo chiều hướng đó, chúng ta hy vọng ngày hôm nay sẽ là một điểm mốc lịch sử khép lại một quãng thời gian rất dài hàng mấy chục năm Giáo hội Công giáo Việt Nam ngưng hoạt động giáo dục phổ thông. Có được trước mặt rất dài, rất xa và lắm chông gai. Nhưng ít ra, việc thành lập và khai giảng Học viện Công giáo hôm nay có khả năng mở ra một chân trời mỗi lúc một thoáng đãng hơn cho các tôn giáo nói chung và cách riêng cho Giáo hội Công giáo Việt Nam. Cuối cùng, theo lịch phụng vụ Công giáo, hôm nay là ngày suy tôn Thánh giá Chúa Kitô, bổn mạng của Học viện Công giáo. Thánh giá không phải là biểu tượng của ô nhục, của đau khổ và của ngõ cụt. Thánh giá là chặng đường phải vượt qua để tiến tới vinh quang phục sinh. Đó là con đường của lịch sử theo nghĩa bình thường nhất. Đó là con đường của giáo hội suốt 20 thế kỷ qua. Đó là con đường sứ mệnh của mỗi người chúng ta. Đó cũng là con đường đầy hứa hẹn của Học viện Công giáo Việt Nam. Và đó cũng là lời cầu chúc tôi xin gửi đến mọi người, từng người, đến tất cả những ai đang chung tay góp sức xây dựng tương lai của đất nước, dân tộc, giáo hội và của Học viện Công giáo. Cầu chúc Ban Giám đốc, Ban Giảng huấn, các học viên Học viện Công giáo Việt Nam một ngày khai giảng và một niên khóa mới đầy dấu ấn thiêng liêng. Xin trân trọng cảm ơn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Anton phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục đề tài các bí tích. Mục học hỏi phụng vụ tuần này sẽ trình bày về bí tích sức dầu bệnh nhân. Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của bí tích này.
ai ban và ai được nhận bí tích? Nghi thức bí tích diễn ra như thế nào? Và đâu là hiệu quả của bí tích? Một, ý nghĩa của bí tích sức giàu bệnh nhân. Chúng ta biết rằng, Công đồng Vaticano thứ hai đã thay đổi tên gọi bí tích này, đó là sức giàu bệnh nhân, thay vì sức giàu lần chót hay sức giàu cuối cùng. Có ý kiến cho rằng, sự thay đổi danh xưng mang tính cách tâm lý, bởi vì khi nghe nói đến sức giàu lần chót, người ta sẽ hoảng sợ không dám lãnh nhận, vì ít ai muốn chết ngay. Lý do tâm lý có lẽ chỉ đúng một phần. Lý do thần học mới thực là quan trọng, nghĩa là dựa trên bản chất của nó. Mục đích của bí tích này không phải là cấp tờ hộ chiếu bước sang thế giới bên kia, nhưng là đưa bệnh nhân đến tiếp xúc với Chúa Kitô, vị lương y chữa lành. Nói cách khác, bí tích này ban sức mạnh để đón nhận bệnh tật theo tinh thần Kitô giáo, tìm thấy sức mạnh cứu độ của sự đau khổ. Mở đầu mục bàn về bí tích này, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, số 1499, trích lại đoạn văn của Công đồng Vaticano thứ hai, hiến chế Lumen Gentium số 11, như sau. Qua việc sức giàu bệnh nhân và lời cầu nguyện của các linh mục, toàn thể Hội Thánh phó thác các bệnh nhân cho Chúa chịu nạn và vinh hiển, để người nâng đỡ và cứu chữa họ. Hơn nữa, Hội Thánh còn khuyên bảo họ tự nguyện kết hợp với cuộc khổ nạn và sự chết của Đức Kitô để mưu ích cho dân Thiên Chúa. Đây là một quan điểm mới về bí tích này, đã được trình bày trong sách Nghi thức sức giàu bệnh nhân, được ban hành ngày 7 tháng 12 năm 1972. Bí tích này được đặt trong một bối cảnh rộng lớn hơn, đó là tìm hiểu ý nghĩa của bệnh tật trong nhiệm cục cứu độ. Bệnh tật là cái gì tiêu cực trong đời sống và cần phải diệt trừ, đặc biệt khi liên kết với sứ điệp cứu độ thời cánh chung. Tuy nhiên, Đức Kitô một đàng đã chữa lành các bệnh nhân, nhưng đàng khác cũng mang trên thân mình những vết thương, nhờ đó mà chúng ta được chữa lành. Kể từ đó, bệnh tật cũng mang một giá trị trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Giáo hội đến gặp gỡ các bệnh nhân, không chỉ bằng bí tích sức giàu, nhưng còn qua những tác vụ thăm viếng họ, an ủi họ, cầu nguyện với họ, và không loại trừ việc cộng tác với ngành y tế để mang lại sức khỏe cho họ. Đồng thời, giáo hội cũng mời gọi các bệnh nhân hãy ý thức về giá trị mà họ có thể đóng góp cho việc truyền giáo. Sự đau khổ của họ mang một giá trị hy lễ để chuyển cầu cho nhân loại, tương tự như hy lễ của thập giá. Từ tiền đề như vậy, sách Nghi thức đã dự trù những lần cử hành thánh thể dành cho các bệnh nhân, đôi khi gắn liền với bí tích sức giàu. Cách riêng, bí tích cuối cùng mà người Kitô hữu lãnh nhận trước khi lìa đời là thánh thể, quen gọi là của ăn đàng, chứ không phải là bí tích sức giàu bệnh nhân. Hai, người ban và người lãnh nhận bí tích. Chỉ có các tư tế, giám mục và linh mục mới cử hành thành sự bí tích sức giàu bệnh nhân. Thừa tác viên của bí tích sức giàu bệnh nhân là người cử hành nhân danh Đức Kitô và hành động nhân danh Hội Thánh mà chữa lành cho bệnh nhân qua việc tha thứ tội lỗi, củng cố ý chí và tinh thần của họ, cũng như giúp họ gặp gỡ Chúa Kitô qua bí tích và gặp gỡ mầu nhiệm Thiên Chúa. Về vấn đề ai được lãnh nhận bí tích sức giàu bệnh nhân, đã xảy ra nhiều cuộc tranh luận trong lịch sử phụng vụ. Ban đầu, bí tích này được ban cho người bệnh. Nhưng theo dòng thời gian, Bí tích này dần dần chỉ còn được ban cho những người hấp hối, tức là lúc họ ở trong tình trạng nguy tử hay sắp chết. Đến Công đồng Vaticano thứ hai, việc thực hành bí tích này đã uyển chuyển hơn. Công đồng xác định trong hiến chế về phụng vụ thánh như sau. Bí tích sức dầu sau cùng, hay đúng hơn phải gọi là bí tích sức dầu bệnh nhân, không phải là bí tích dành riêng cho những người hấp hối. Dĩ nhiên, thời gian thuận tiện để lãnh nhận bí tích này chắc chắn là lúc tín hữu bắt đầu nguy tử vì bệnh tật hay già yếu. Bộ Giáo luật năm 1983 và sách Nghi thức sức dầu chỉ ra những trường hợp cụ thể như sau. Bí tích sức dầu bệnh nhân có thể ban cho một tín hữu đã biết sử dụng trí khôn khi họ lâm cơn hiểm nghèo vì bệnh tật hay tuổi già. Bí tích này có thể lặp lại nếu bệnh nhân sau khi phục sức lại ngã bệnh nặng, hay nếu trong cùng một cơn bệnh kéo dài, bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. Vẫn ban bí tích này khi hồ nghi không biết bệnh nhân đã đến tuổi khôn chưa, hoặc bệnh tình có hiểm nghèo hay không, hoặc đã chết chưa. Bí tích này cũng được ban cho những bệnh nhân đã bất tỉnh, nhưng trước đó, lúc còn tỉnh táo, đã ao ước xin lãnh nhận ít là cách mặc nhiên. Không được ban bí tích sức dầu bệnh nhân cho những người cố chấp trong một tội nặng công khai. Ba, nghi thức sức dầu bệnh nhân. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo dạy ở số 1517 như sau. Cũng như mọi bí tích khác, bí tích sức dầu bệnh nhân là một cử hành phụng vụ có tính cộng đoàn, dù cử hành ở gia đình, ở bệnh viện hay ở nhà thờ, cho một hay một nhóm bệnh nhân. Rất nên cử hành bí tích này trong thánh lễ, là cuộc tưởng niệm cuộc vượt qua của Chúa. Nếu hoàn cảnh cho phép, có thể cử hành bí tích thống hối trước khi ban bí tích sức dầu, và tiếp đó là bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể là bí tích của cuộc vượt qua của Đức Kitô, luôn luôn phải là bí tích cuối cùng của cuộc lữ hành trần thế, là của ăn đàng cho việc bước qua đời sống vĩnh cửu. Các mẫu nghi thức sức dầu bệnh nhân thường có thứ tự chung như sau. Thứ nhất, chào chúc bệnh nhân cũng như những người hiện diện và rải nước thánh. Thứ hai, ban bí tích hòa giải hoặc cử hành nghi thức sám hối. Thứ ba, phụng vụ lời Chúa. Thứ tư, kinh cầu. Thứ năm, ban bí tích. Trước hết, chủ sự thinh lặng đặt tay trên đầu bệnh nhân. Sau đó làm phép dầu hoặc đọc lời tạ ơn trên dầu đã được làm phép. Rồi lấy dầu sức trên trán bệnh nhân và đọc. Nhờ việc sức dầu thánh này, và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ con. Tiếp đó, sức dầu trên hai bàn tay và đọc. Để người giải thoát con khỏi mọi tội lỗi, cứu chữa con và thương làm cho con thuyên giảm. Bệnh nhân sẽ đáp lại Amen sau mỗi câu đọc của linh mục. Thứ sáu, lời nguyện kết thúc và ban phép lành. Bốn, hiệu quả của bí tích sức dầu bệnh nhân. Ân sủng đặc biệt của bí tích sức dầu bệnh nhân có những hiệu quả như sau. Giúp bệnh nhân được kết hợp với cuộc khổ nạn của Đức Kitô để mưu ích cho bản thân và cho toàn thể hội thánh. Mang lại cho bệnh nhân sự an ủi, bình an và lòng can đảm để chịu đựng theo tinh thần Kitô giáo những đau khổ do bệnh tật hay tuổi già. Ban ơn tha tội nếu bệnh nhân không thể xưng tội được. Đem lại sự hồi phục sức khỏe nếu điều đó hữu ích cho ơn cứu độ thiêng liêng. Chuẩn bị để bước vào đời sống vĩnh cửu. Cũng như các bí tích, thanh tẩy, thêm sức và thánh thể, hợp thành ba bí tích khai tâm Kitô giáo, thì hòa giải, sức dầu bệnh nhân và thánh thể, hợp thành các bí tích chuẩn bị về quê trời, hay là các bí tích hoàn tất cuộc lữ hành trần thế. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về bí tích sức dầu bệnh nhân, qua đó cũng khép lại loạt bài học hỏi về các bí tích. Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển qua đề tài, các á bí tích. Một học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc chuyên đề nói về đặc tính xã hội của gia đình. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu một chuyên đề khác cũng về gia đình, đó là tương quan giữa gia đình và xã hội. Trước hết, chúng ta nói về sự liên đới của gia đình. Gia đình mang chủ thể tính xã hội vì gia đình là một đơn vị duy nhất. Cũng thế, gia đình là một nhóm người liên kết với nhau bằng tương quan ruột thịt và pháp lý. Hơn nữa, giữa các gia đình còn có nhiều hình thức liên đới khác nhau, để từ đó các gia đình tham gia vào đời sống xã hội và chính trị dưới nhiều cách thức khác nhau. Bởi lẽ, gia đình được xây dựng trên tình yêu, nghĩa là được phát sinh và lớn lên trong tình yêu, nên các thành viên trong gia đình sẽ thấy sự liên đới là một yếu tố làm nên gia đình và cơ cấu hóa gia đình. Các hình thức liên đới của gia đình nhắm tới mục đích phục vụ, đồng thời mở rộng mối quan tâm tới những người nghèo khổ, túng thiếu, mồ côi, tàn tật, đau ốm, cao tuổi, sầu khổ, nghi nan, cô đơn, bị bỏ rơi, vân vân. Sự liên đới của gia đình thúc đẩy những người có nhiều điều kiện thuận lợi trong cuộc sống thì sẵn sàng cảm thông, đón nhận, bảo trợ, nhận nuôi những người còn thiếu thốn những điều kiện căn bản để sinh sống. Sự liên đới cao đẹp này cũng hỗ trợ các đơn vị đoàn thể và tổ chức quan tâm tới mọi tình cảnh nghèo khổ hoặc khó khăn về nhiều phương diện, để cộng đồng xã hội giúp đỡ lẫn nhau tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi thành viên. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyên nhủ các gia đình trong tông huấn Familiaris Consortio năm 1982, số 44. Mời gọi các gia đình thay vì chỉ làm những đối tượng của hoạt động chính trị xã hội thì có thể và phải trở nên những chủ thể tích cực, hoạt động sao cho luật lệ và định chế quốc gia, không những không xâm phạm mà còn hậu thuẫn và tích cực bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của gia đình. Theo chiều hướng ấy, các gia đình cần phải ngày càng ý thức rằng mình là vai chính trong những chính sách gia đình và gánh lấy trách nhiệm đối với xã hội. Cũng thế, điều số 8 trong Hiến chương về quyền gia đình còn nhấn mạnh đến việc thúc đẩy và củng cố các hiệp hội gia đình nhằm đáp ứng đường hướng của giáo hội trong đời sống gia đình. Hiến chương của Tòa Thánh Vatican về quyền gia đình số 8 viết rằng:
các gia đình có quyền thành lập các hiệp hội cùng với các gia đình và tổ chức khác để chu toàn vai trò của gia đình một cách thích hợp và hiệu quả, cũng như để bảo vệ quyền lợi của mình, cổ vũ điều tốt và đại diện cho các lợi ích của gia đình. Trên bình diện kinh tế, xã hội, pháp luật và văn hóa, các gia đình phải làm sao cho người ta nhận vai trò đúng đắn của gia đình và các hiệp hội gia đình trong việc thiết lập và thực hiện các chương trình liên quan đến đời sống gia đình. Kế đến, chúng ta nói về gia đình trong đời sống kinh tế và lao động. Gia đình có vai trò đặc biệt trong đời sống kinh tế của chính mình và của xã hội. Theo nguyên ngữ Hy Lạp, từ ngữ kinh tế nghĩa là quản trị gia đình, những công việc trong gia đình. Thật vậy, gia đình vừa là đơn vị sản xuất, vừa là trung tâm của cuộc sống. Đời sống kinh tế phát triển được là nhờ sáng kiến của con người, nhờ sự tham gia ngày càng tích cực hơn của gia đình, thực hiện hoạt động kinh tế theo những vòng tròn đồng tâm ngày càng rộng lớn của sản xuất, trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Bởi đó, gia đình là tác nhân chính yếu của đời sống kinh tế, làm việc theo tinh thần chia sẻ và liên đới giữa các thế hệ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói trong thông điệp Laborem Exercens năm 1981, số 10, về sự liên kết đặc biệt giữa đời sống gia đình và lao động trong kinh tế. Đức Thánh Cha nói rằng, gia đình là một trong những điểm quy chiếu quan trọng nhất để làm nên trật tự xã hội và đạo đức cho lao động con người. Rồi thông điệp Rerum Novarum Tân Sự năm 1892, số 104 của Đức Thánh Cha Leo thứ 13 cũng đã mô tả gia đình như một xã hội tại gia để xác định mối liên hệ giữa gia đình và lao động, bắt nguồn từ mối quan hệ giữa con người với quyền được hưởng thành quả lao động của họ, xét như họ vừa là một cá thể đơn lẻ, vừa là một thành viên trong gia đình. Thông điệp Laborem Exercens số 10 cũng cho thấy lao động là hoạt động thiết yếu và là điều kiện để con người xây dựng gia đình, vì lao động tạo ra các phương tiện nuôi sống gia đình và những điều kiện cho quá trình phát triển của mỗi cá nhân. Sự đóng góp của gia đình vào lao động kinh tế là thiết yếu, được thể hiện qua những chỉ số của nền kinh tế, qua sự liên đới phong phú trong gia đình và hỗ trợ cho những người trong gia đình mà không có việc làm hay đang kiếm việc làm. Gia đình còn đóng góp vào đời sống kinh tế bằng cách hướng dẫn cho mỗi thành viên biết ý nghĩa của lao động, giúp cho họ biết chọn lựa nghề nghiệp thích hợp. Thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931, số 200, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã đề cập đến một cách thức thực tế để duy trì và gia tăng mối quan hệ giữa gia đình và lao động. Các đơn vị kinh tế phải lưu tâm đến mức độ lương bổng cân xứng để gia đình được nuôi sống và sống xứng đáng. Gia đình cũng được phép sử dụng tiền lương trong tinh thần tiết kiệm để có thể mua sắm tài sản, bảo đảm cho sự tự do của gia đình để duy trì sự sống còn của gia đình và thoát khỏi cảnh túng thiếu. Giáo huấn của giáo hội cũng kêu gọi xã hội thực hiện trợ cấp gia đình, hỗ trợ cho những thành viên còn phải lệ thuộc gia đình, hoặc trả lương cho những thành viên lo việc nội trợ trong gia đình. Lao động nội trợ là một sự phục vụ tận tụy nhằm làm cho cuộc sống có chất lượng hơn. Đây là lao động cá nhân và có sức nhân bản hóa, cần phải được xã hội công nhận và đánh giá cao, cần được đền bù về mặt kinh tế như các hình thức lao động khác. Sau cùng, chúng ta nói về xã hội phục vụ gia đình. Xã hội nhất thiết phải nhìn nhận chủ thể tính và thế ưu tiên của các gia đình như một tiêu chí để xác định mối quan hệ giữa gia đình và xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mạnh dạn kêu gọi trong tông huấn Familiaris Consortio số 45 rằng xã hội không bao giờ được bê trễ nhiệm vụ căn bản là tôn trọng và hỗ trợ các gia đình. Thật vậy, xã hội cần phải bảo đảm và phát huy bản sắc đích thực của đời sống gia đình. Muốn thế, xã hội cần thực hiện các hoạt động chính trị và pháp luật để bảo vệ các giá trị của gia đình, từ việc cổ vũ sự thân mật và hài hòa trong gia đình, đến việc tôn trọng sự sống của các thai nhi, cũng như quyền của cha mẹ tự do chọn lựa cách giáo dục chính đáng và thích hợp cho con cái. Xã hội được kêu gọi phải tôn trọng và phát huy chiều hướng xã hội của gia đình theo nguyên tắc bổ trợ. Cũng thế, theo tông huấn Familiaris Consortio số 46, xã hội phải nhìn nhận, tôn trọng và phát huy các quyền lợi của gia đình, nghĩa là đưa ra các chính sách hữu hiệu và chân chính để phục vụ cho quyền lợi chính đáng của các gia đình. Theo đó, xã hội bảo vệ và phát huy bản sắc xã hội tự nhiên của mình được xây dựng trên hôn nhân. Điều này xác định sự phân biệt rạch ròi giữa sự sống chung của gia đình hợp pháp với tất cả những hình thức sống chung khác không mang bản chất của gia đình và không đủ điều kiện để được hưởng những quy chế của gia đình. Xã hội dân sự và nhà nước nhìn nhận vị thế ưu tiên của gia đình so với mọi cộng đồng khác, vượt qua những quan niệm cá nhân chủ nghĩa thuần túy, để chấp nhận gia đình như là viễn tượng văn hóa và chính trị cần thiết trong việc quan tâm đến các ngôi vị. Sự nhìn nhận này mới thực sự là một hậu thuẫn và bênh vực quyền lợi của con người, xét như là những cá thể trong xã hội. Nhờ đó, chúng ta có thể đưa ra những quy phạm để tìm kiếm những giải pháp đúng đắn cho các vấn đề xã hội, để nhìn nhận con người như những cá thể trong tương quan với hạt nhân gia đình mà họ thuộc về, với những giá trị và nhu cầu đặc biệt cần phải cứu xét cách hợp lý. Quý vị và các bạn thân mến, với bài nói về tương quan giữa gia đình và xã hội, chúng tôi xin kết thúc chuyên đề bàn về gia đình theo giáo huấn của học thuyết xã hội Công giáo. Trong bài tới, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chuyên đề mới, đó là quan niệm về môi trường theo Thánh Kinh. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cha, lạy Cha chúng con, ngự trên trời.
Cha dựng nên trời đất, Cha dựng nên muôn loài.
Chúng con nguyện dâng Cha cả xa.
Chúng con tôn vinh, chúc tụng tuyên xưng.
Nước Cha chỉ đến.
Cha hiện chi,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Người đời mến Cha hết lòng hết dạ,
thêm cả chi khôn.
Xin Cha cho chúng con
luôn thuận hàng ngày.
Xin Cha.
Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ.
là người, ai cũng có một người cha. Cha cho ta sự sống, cha mang đến cho ta niềm vui, hạnh phúc, tình yêu và mọi điều tốt đẹp. Mặc dù trên đời này không có người cha hoàn hảo, mà chỉ có người cha luôn dành tình yêu thương hoàn hảo nhất cho những đứa con của mình. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ hạnh phúc vì có một người cha ở dưới đất, mà còn hạnh phúc hơn gấp bội vì có một người cha ở trên trời. Người cha ấy luôn dành cho con cái mình tình yêu thương hoàn hảo nhất, để cảm nhận sự ngọt ngào thiêng liêng cao quý, để trải nghiệm sâu sắc những cung bậc yêu thương của tình phụ tử. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu để được Ngài dạy cho biết sống với Chúa Cha qua tâm tình trong kinh lạy Cha. Câu kinh khởi đầu vắn gọn: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chất chứa biết bao ý tưởng, bao tâm tình yêu thương của tình cha và con. Hai từ lạy cha gợi lên trong ta hình ảnh đơn sơ dễ thương của em bé khi bập bẹ nói tiếng nói đầu tiên trong đời. Và đó cũng là tiếng mà thần khí đã chứng thực cho ta biết mình là con cái Thiên Chúa khi kêu lên: Abba, cha ơi. Chỉ đơn giản hai tiếng lạy cha, nhưng lại ẩn chứa bao điều kỳ diệu. Khi ta gọi cha với giọng điệu kèm theo cử chỉ, thái độ và tâm tình khác nhau, thì sẽ tạo nên một hiệu ứng cảm xúc và mức độ tình cảm khác nhau trong tương quan giữa cha và con. Hai tiếng Abba, cha ơi, đủ để chứng minh cho mọi người biết rằng, quả thực chúng ta là con cái Thiên Chúa, và Thiên Chúa là cha của chúng ta. Điều đó có nghĩa rằng, Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của đời ta. Không chỉ có thế, một khi đã là con, ta được Thiên Chúa ban cho quyền thừa hưởng gia tài nước trời như cha đã hứa. Mọi sự của cha đều là của con. Tuy nhiên, ta phải ý thức về quyền làm con mà ta đang được hưởng. Quyền này không phải tự nhiên mà có, lại càng không phải do công lao của ta, nhưng là do tình thương bao la của Thiên Chúa, mà cách riêng là do công nghiệp của Chúa Giêsu. Thế nên, không bao giờ ta được phép tự mình thưa với Chúa: Lạy Cha của con, mà phải thưa: Lạy Cha chúng con. Hai tiếng chúng con trong lời kinh lạy Cha mang ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Nghĩa là khi cầu nguyện, trong bất cứ hình thức nào, chúng ta cũng phải cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, vì chính Người đã khẳng định với chúng ta: Điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm để Cha được vinh hiển trong con. Tâm tình ấy, Giáo hội đã tuyên xưng trong kinh tiền tụng rằng: Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi vinh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Mặt khác, hai tiếng chúng con còn hàm chứa một mối tương quan kép không thể tách rời. Vừa diễn tả tình phụ tử giữa Thiên Chúa và loài người, vừa thể hiện tình huynh đệ giữa mọi người với nhau. Như thế, tự bản chất lời kinh đã nói lên giáo lý đức tin căn bản mà chúng ta tuyên xưng. Lại nữa, khi dùng cụm từ chúng con để cầu nguyện, là chúng ta nhân danh toàn thể con cái của giáo hội trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu, đồng một lòng một ý với nhau để thưa chuyện với Cha trên trời trong tâm tình tín thác vào lời Chúa hứa. Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó giữa họ. Câu kinh khởi đầu còn cho chúng ta khái niệm Cha ở trên trời. trên trời là một sự tách biệt với thế giới phàm tục, nhưng không hiểu theo nghĩa là khoảng không gian xét về mặt địa lý, mà là muốn diễn tả trạng thái có sự hiện diện của Thiên Chúa, vì trời là ngay Thiên Chúa ngự. Đồng thời, ý niệm Cha ở trên trời cũng ám chỉ rằng Thiên Chúa là chủ mọi loài thụ tạo, Ngài có quyền năng siêu việt. Thiên Chúa chúng ta ở trên trời muốn làm gì là Chúa làm nên. Lối nói ở trên trời cũng là cách diễn đạt về nước Thiên Chúa, là quê hương vĩnh cửu mà mọi Kitô hữu hằng mong chờ ngày được trở về với Cha đấng ngự trên trời. Với tâm tình ấy, chúng ta cùng thưa lên:
Này Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.